Like Maria, khi sứ thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi. Và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư, hôm nay là ngày 1 tháng 7 năm 2012 và cũng là chương trình lần thứ 555 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay, bài suy niệm với tựa đề Chúa Thánh Thần, câu chuyện ước mơ, bài giảng thuyết của Linh Mục Nguyễn Thái, thông báo và kết thúc phát thanh. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Sức mạnh Chúa Thánh Thần của Linh Mục Joseph Nguyễn Thái, trích trong bản tin hiệp thông. Tôi dâng lễ mở tay vào ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 1995. Sau này nhìn lại, tôi thấy vào dịp mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống cũng là cao điểm của mùa khấn dòng, phong chức, chịu phép thêm sức và ra trường. Cả ở trong nước cũng như ngoài nước, khấn dòng, tiến chức hay ra trường tốt nghiệp là bước sang một giai đoạn mới với một sứ mạng mới trong tinh thần phục vụ. Sứ mạng ấy rất cần ơn của Chúa Thánh Thần giúp cho con người có sức mạnh để sống xứng đáng, hăng say, nhiệt tình và phục vụ theo ơn gọi của mình. Khi kinh tế suy thoái, nhiều hãng xưởng làm ăn đầu tư bị thua lỗ, phải phá sản. Kể cả những hãng máy bay lớn, tập đoàn xe hơi và những ngân hàng, tập đoàn tài chính khổng lồ cho vay đáng tin cậy của Hoa Kỳ. Thế nhưng, khi lòng người suy thoái, Chúa Thánh Thần đầu tư thì không bao giờ lỗ mà chỉ có lời. Chúa Thánh Thần là nhà đầu tư tâm linh số một qua mọi thời đại. Ngài đầu tư vào cuộc đời của ai thì cuộc đời của người đó chỉ có lời. Vì Chúa Thánh Thần chiếm trọn tâm hồn chúng ta, để cuộc đời chúng ta mang lại nhiều hoa trái tốt lành, hoa trái của công chính, bình an và hoan lạc. Thành quả trước hết là hồng ân của sự sống, một sự sống toàn diện và tròn đầy, sự sống thể xác lẫn tinh thần, sự sống có từ khởi đầu công trình sáng tạo của Thiên Chúa, và sự sống được tái tạo trong công trình cứu độ của Chúa Giêsu Kitô. Thành quả này ta có thể thấy một cách cụ thể qua nền văn hóa sự sống mà giáo hội luôn ra sức xây dựng, cổ vũ mọi người phải bảo vệ và tôn trọng. Nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần giúp cho mỗi người Kitô hữu nhận ra và loại bỏ nền văn hóa sự chết, gói ghém trong vẻ hào nhoáng của nền văn minh vật chất hiện nay. Thành quả thứ hai là hồng ân hiệp nhất yêu thương. Chúa Thánh Thần là nguyên lý của sự hiệp nhất yêu thương, nguyên lý liên kết Chúa Cha và Chúa Con, nguyên lý nối kết con người với Thiên Chúa, nguyên lý kết hợp con người lại với nhau trong nền văn minh của tình thương. Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Chúa Thánh Thần, ở đâu có chia rẽ bất hòa, ở đấy có bóng dáng ma quỷ. Phục vụ để xây dựng sự hiệp nhất yêu thương đòi hỏi nhiều hy sinh, kiên trì và nhẫn nại với một sức mạnh nội tâm do ân sủng của Chúa Thánh Thần ban xuống. Và thành quả thứ ba là hồng ân của sự thật. Chúa Thánh Thần được mệnh danh là nguồn mạch của chân lý, sự thật về Thiên Chúa, về vũ trụ và về con người. Sự thật lớn nhất là sự thật về Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu độ duy nhất, và mọi người Kitô hữu được mời gọi để làm chứng nhân cho Ngài. Là con cái của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi phải biết yêu mến sự thật, nói sự thật và sống theo sự thật. Chúa Thánh Thần đầu tư sức mạnh của Ngài nơi chúng ta. Để có kết quả tốt, cần sự cộng tác từ phía người được đầu tư. Câu hỏi được đặt ra cho chúng ta là, tôi đang bị thu hút bởi nhà đầu tư nào? Thần tài, thần tiền, thần sắc nhục, thần quyền lực, thần danh vọng, hay thần khí sự sống, thần tình yêu, thần chân lý? Ước gì mỗi người biết cộng tác với Chúa Thánh Thần. Linh mục Joseph Nguyễn Thái. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Ước mơ, và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Một ngày nọ, một gia đình quý tộc giàu có nước Anh đã đưa con về miền quê nghỉ mát. Trong lúc nô đùa, tai nạn đã xảy ra. Cậu con trai nhỏ của họ đã sa chân ngã xuống một vực nước sâu. Tất cả tưởng như đã vô vọng, không còn phương cách nào cứu sống cậu bé không biết bơi. Thế rồi từ xa, nghe tiếng kêu thất thanh, một chú bé nhem nhuốc con của một người nông dân nghèo trong vùng đã chạy đến tiếp cứu.
Một đứa bé thượng lưu, đôi bàn tay có thể đã từng được tán thưởng khen ngợi khi lướt trên phím đàn dương cầm một cách điêu luyện, nhưng đôi bàn tay ấy lại không biết cách bơi để thoát nguy. Còn đứa bé nhà quê nghèo hèn kia, đôi bàn tay sạm nắng vì cuốc rẫy, nhưng hôm nay đã được dùng để giúp đời, để cứu người. Nhà quý tộc đã hết sức biết ơn cậu bé nhà nghèo, nhưng thay vì chỉ nói lời cảm ơn và kèm theo một ít tiền hậu tạ, ông đã ân cần hỏi cậu bé, khi lớn lên cháu muốn làm gì? Cậu bé nhỏ nhẹ thưa, thưa ông, chắc là cháu sẽ tiếp tục nghề làm ruộng của cha cháu. Nhà quý tộc lại gặng hỏi, thế cháu không còn ước mơ nào lớn hơn nữa sao? Cậu bé im lặng, cúi đầu một lúc, rồi mới trả lời, dạ thưa bác, nhà cháu nghèo thế này, thì cháu còn biết ước mơ điều gì nữa đây? Lại tiếp tục một câu hỏi chân tình, nhưng bác muốn biết là nếu cháu được phép ước mơ, thì cháu sẽ ước mơ điều gì? Và lần này cũng lại là một câu trả lời thật thà. Thưa bác, cháu muốn được đi học, cháu muốn trở thành một bác sĩ.
Sau này, cậu bé ngày xưa không biết bơi đã được cứu sống, đã trở thành vĩ nhân của thế giới, đã giữ vai trò quan trọng trong việc làm thay đổi cục diện của cuộc đại thế chiến lần thứ hai, đã làm cho nước Anh hãnh diện tự hào, đó chính là Thủ tướng Winston Churchill. Nhờ tấm lòng thương xót và biết ơn sâu xa của nhà quý tộc là bố của Churchill, cậu bé nhà quê nghèo hèn đã không chỉ biết đặt ước mơ đời mình nơi cụm cỏ bờ đê, cậu đã trở thành một bác sĩ lừng danh toàn thế giới. Cũng đồng thời là ân nhân của cả nhân loại khi tìm được thứ thuốc trụ sinh penicillin, tên của ông là Fleming. Không ai ngờ rằng đến khi Thủ tướng nước Anh lâm bệnh trầm trọng, cả Vương quốc Anh đã đi tìm những vị danh y lừng lẫy để cố gắng cứu sống nhà lãnh đạo tối cao của mình. Tất cả đã đành bó tay chịu thua. Thế rồi bác sĩ Fleming đã tự ý tìm đến và ông đã cứu sống được một lần nữa người mà ông đã từng cứu sống năm.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Trái tim con người. Tôi đang khỏe mạnh thì đột ngột bị một cơn đau tim, phải vào bệnh viện gấp. Trong những ngày dài nằm bất động ở phòng cấp cứu, giữa biên giới của sự sống và cái chết, lạ thay, tôi lại bình tâm nghiền ngẫm bao nhiêu chuyện đời, chuyện mình. Tôi chợt nhận ra sự sống vừa bền vững, vừa thật mong manh, thường nhật trong cuộc sống đua chen và xô bồ. Người ta đâu có nghĩ sự sống, có lúc rồi cũng đến chỗ dừng. Cứ như là người ta sẽ sống mãi trên đời này, cho nên người ta không ngừng tranh chấp, giành giật, không từ bỏ một ham muốn nào, hăng hái tìm mọi cách theo đuổi đến cùng những mục tiêu đầy tham vọng tiền của, vật chất, danh vọng, địa vị, quyền lực. Thế nhưng chỉ một lần, một cơn đau tim, người ta chợt ngộ ra rằng sự sống thật mong manh, chỉ một thoáng trái tim không còn đập nữa, thế là hết. Nằm trên giường bệnh, tôi lắng nghe rất rõ nhịp tim đập của mình. Trái tim mỗi người vẫn liên tục đập từng nhịp một, không ngừng ngưng nghỉ kể từ lúc ta còn trong bào thai cho đến khi cuối đời. Kiên trì và thầm lặng, nhịp đập trái tim nuôi dưỡng và duy trì sự sống. Khi trái tim ngừng đập cũng là lúc sự sống chấm dứt. Thế nhưng, bình thường, mấy ai nhớ đến trái tim của mình, chứ đừng nói là lắng nghe nhịp đập của nó. Trong cơn đau tim, nhiều khi hụt hơi đến ngộp thở, ta mới thấy không khí là vô cùng cần thiết cho sự sống. Đất trời hào phóng, không khí thì vô hạn, nhưng lại cũng vô hình, cho nên người ta thường vô tình, vô tâm, không hề nghĩ đến sự hiện diện cần thiết của nó cho sự sống của ta. Cũng như con người thường vô tình, vô tâm với bao điều trên đời này, tuy không dễ nhận ra, nhưng lại thật sự cần thiết, đã nuôi dưỡng sự sống vật chất và tinh thần của ta. Môi trường, khí hậu, cảnh quan, quê hương, thầy cô, gia đình, bạn bè, cả đến những người xa lạ không quen biết, tất cả đều góp phần nuôi dưỡng sự sống của ta, góp phần hình thành tâm hồn và nhân cách của ta. Tất cả tưởng như không phải là ta, mà thật ra nó ở trong ta, là sự sống của ta. Ta không thể sống mà thiếu đi những điều ấy, thế mà cứ sự thường, trong cuộc sống mải mê, đua chen và lăn lộn, mấy ai còn nghĩ đến bao điều như thế? Hay ta vẫn thường vô tâm, vô tình lắm vậy?
Xin kính mời quý vị nghe bài giảng thuyết của Linh Mục Nguyễn Thái vào ngày 23 tháng 6 năm 2012 vừa qua.
Lời Chúa nói hôm nay, tin và hãy tìm nước trời, có tất cả mọi sự hãy để Thiên Chúa lo. Tôi nhớ đến cuộc đời của Thánh Ignatius. Cuộc đời của Thánh Ignatius là vinh danh Chúa theo con đường của Chúa Giêsu. Khi từ bỏ tất cả mọi sự, từ bỏ quyền lực thế gian, từ bỏ không còn một cái gì tiền bạc hết tất cả, làm vinh danh Thiên Chúa bằng chấp nhận hành đi Thiên Chúa bằng con đường khó nghèo, thì lại là lúc Thiên Chúa được vinh danh cao cả. Thánh Ignatius từ bỏ tất cả mọi sự. Ngài trong một dòng tộc cao sang quyền quý, ngài cái mong của ngài là đi làm gọi là những người hiệp sĩ để các bà các cô theo để trai nữa. Nhà giàu có tiền bạc nồng nàn, thế nhưng khi trở lại rồi thì thương chân què chân nổi, thọt chân nổi. Lúc đó trở về với Chúa thì bắt đầu bỏ hết mọi sự thế gian, bỏ tất cả. Mà khi ngài bỏ tất cả mọi sự như vậy rồi thì lại làm cho Chúa được vinh danh. Mà Chúa lại dùng một con người từ bỏ hết mọi sự đó để làm nên bao nhiêu cái điều vĩ đại cho giáo hội. Ngài không cần một đồng bạc nào hết, ngồi ăn xin ở dọc đường. Thế mà nhờ cái tiền ăn xin đó để đi học Latin, học triết học, học thần, ngài bỏ tất cả mọi sự để xuống tàu qua Roma. Thế nhưng khi xuống tàu thì không có đồng bạc cách nào hết. Ông chủ tàu bảo chỉ cần là anh mang cho tôi mấy miếng bánh đủ sống ở trên tàu thôi. Thế là thì nhà chủ cũng đi xin tiền, xin bánh đủ, có bánh, còn lại bao nhiêu đồng bạc cách bỏ lại ở bên tàu, để lại cái ghế đá công viên cho người khác lấy, không mang xuống tàu, chỉ mang lên cái bánh của tàu, từ tàu đó mà đi qua Roma. Thế mà Thiên Chúa dùng Ignatius từ cái không, từ cái sách có nghĩa, để rồi thành lập lên cả một cái nhà dòng tinh, trở thành những chiến sĩ bảo vệ đạo hội mà bao nhiêu năm nay Con đường của Thiên Chúa hay lắm. Hay lắm. Khi con người từ bỏ tất cả mọi sự để làm theo cái ý Thiên Chúa rồi, thì Thiên Chúa sẽ làm những cái điều kỳ diệu tuyệt vời. Bởi thế cho nên đường nên thánh và thánh Ignatio là hãy làm sáng dân chủ. Chúng ta thấy cái khẩu hiệu của dòng tên đó là tất cả để làm vinh danh Thiên Chúa. Et majorem Dei gloria. Chỉ đấy là vinh danh Thiên Chúa bằng tất cả mọi sự. Chính vì cái thế, tại vì Chúa biết con người ta muốn theo ý của mình, mình muốn làm vinh danh Chúa bằng tiền bạc và quyền lực. Thế thì khi mình bán vào tiền bạc, bán vào quyền lực, thì mình bị làm tôi nữa. Không thoát được. Tôi đã có kinh nghiệm gặp gỡ bao nhiêu gia đình đang bình thường thế này, bỗng nhiên nó bốc lên, tiền bạc lên trước sau của gia đình chúng ta. Ông chồng có nhiều tiền rồi thì thế nào cũng có mấy cô bé. Các bà đi làm tiền làm theo, tiền lên bốc lên ào ào, rồi gia đình cũng sụp đổ. Có tiền rồi, casino lại có bồ mới, có xe mới, xe lách sập thì phải có bồ mới, cũng tăng. Tôi đã chứng kiến rồi. Và bây giờ cái hoàn cảnh của đất nước Việt Nam chúng ta cũng vậy. Chủ nghĩa vô thần, cộng sản vô thần, không tin có thần thánh, và chỉ có tiền, có quyền. Chính quyền nó mù hóa tất cả mọi người trong nước bằng quyền và tiền. Anh nào chạy qua tôi ban quyền cho, tôi ban tiền cho. Chống tôi bị bắt bỏ tù, lục sửa. Đó là cái đường lối của nhà. Và cả nước bây giờ là chỉ có đồng tiền. Thì chúng ta nghe con người ta bây giờ cái mạng sống của con người ta nó rẻ lắm. Chúng ta gần đây cứ đọc những cái chuyện mà chúng ta thấy nó tan thương lắm kìa. Nó tan thương lắm. Khi mà con người vì cái đồng tiền nó làm chủ rồi đó, không còn nhận biết Thiên Chúa vô thần rồi, Chúa nào nữa? Chúa của mình là đồng tiền, Chúa của mình là quyền lực, có thể ra làm bất cứ chuyện gì. Một đứa cháu nội ở với bà nội, bố chết, bà nội nâng đỡ yêu thương chiều cháu cháu. Thế mà nó xin 20 ngàn để nó làm bố nó đi nó tắt. Thế bà nội đang đi ngồi đi lên quanh ngồi lấy tiền nó ngồi ở cái ghế. Nó đi ra nó lấy cái thanh cài cự ở bằng sắt, nó làm xong nó đập cho bà nội 2-3 cái. Bà nội gục xuống lắm, buồn chạy. Nó thấy bà nội chạy còn chưa trúng đâu, nó cầm cái ghế nó đè nó một phát, cái ghế đập xuống đất vỡ tan cái ghế. Nó cầm cái chân ghế nó cứ vậy mà nó đè vào đầu bà nội. Bà nội bất tỉnh rồi nó còn lấy cái kéo nó đâm vào người bà nội nhiều nhát, nó chết luôn. Sau nó còn lấy con dao nó vạch áo bà nội ra, bà nội thấy giấu tiền ở trong ngực, trong bụng, trong người nó biết. Nó lôi ra cái bình nó 20 nghìn, nó cầm 20 nghìn đi rửa tay vết máu trên người, xong đi ra ngoài đi nâng tóc, đi chơi game, chơi điện tử vô tư. Chúng ta thấy ở trong một cái xã hội mà cái con người ta nó chỉ có việc tiền, không còn một tí đạo đức, không còn một tí đạo đức. Cái tình người đối với bà nội của mình, săn sóc mình, bố chết rồi chỉ có bà nội ở với mình thôi mà không thương, mà không có làm hại gì, mà nó chỉ vì tiền. Cái quỷ của đồng tiền ma men nó nhập vào con người, nó làm cho con người trở nên gian hại. Một ông bố 44 tuổi, thằng con trai 21 tuổi, ông bố bảo nó đứng chiên tóc mỡ. Chúng ta biết lâu nay chúng ta không ăn tóc mỡ, chúng ta quên tóc mỡ này. Tóc mỡ hồi xưa nghèo à, tóc miếng thịt mỡ bỏ vào chảo chiên đi, chiên cho nó ra mỡ để lấy cái mỡ đó mà chiên cơm hay là xào rau. Rồi cái tóc đó, cái tóc này nó nhỏ, thế thì cái tóc đó mà làm chiên cơm rang thì ăn ngon lắm. Thì ông bố bảo thằng con mình chim tóc mỡ, thằng con cái ham ngoài nói chuyện với bạn, bạn nó đến chơi cứ nói chuyện, đứng nói chuyện làm chạy là tóc mỡ. tâm ơn. Có vậy bố con cãi nhau, cãi nhau trong ngày thằng con đi vào giường ngủ, ông bố đi ra mài con dao quanh thằng con đang ngủ dơ cái đầu, ông bà làm con phạt chỉ vì mấy miếng tóc mỡ. Cái thần tượng của con người ta nó đâu có to gì, nó là những của cải vật chất rất là bé nhỏ, mà nó có thể khi mà nó đã ám ảnh vào lòng con người ta rồi, khi mà của cải vật chất là thần tượng của mình, là chúa của mình rồi, thì bất kể điều gì mình cũng làm được, không còn đạo lý, không còn luân thường, không còn chỗ cho Thiên Chúa. Thiên Chúa đúng, con người ta không thể làm tôi hai chủ được, hoặc sẽ ghét chủ này hoặc thích chủ kia, mình không thể đi hàng đối được, không thể. Hôm qua tôi lên đọc cái khi mà chúng ta làm một bà làm phó giám đốc của một cái công ty, thế thì bà ấy dùng cái chức phó giám đốc của mình để đi bắt đầu đi làm tỉnh. Bà ấy tên là Nguyễn Thị Bé, 52 tuổi, ở Cần Thơ. Thế thì bà ấy chồng chết rồi, thế cho nên bây giờ bà ấy phải nuôi hai đứa con với bà mẹ già. Bà ấy lấy lý do bây giờ phải nuôi hai đứa con và mẹ già, bà ấy bắt đầu đi làm tiền. Thế bà ấy gả mấy ông già, mấy ông già này già rồi mà vẫn còn muốn ham cổ lại. Thì bà ấy mân mê đi rủ rê mấy ông già, một ông cụ đã 83 tuổi, thế thì muốn ham của lại, bà ấy rủ vào nhà nghỉ. Thế thì vừa mua nhà nghỉ xong thì bà ấy cho ông cụ uống một liều thuốc để cho nó sung sức. Nhưng mà uống liều thuốc không thấy sung sức đâu, mà nó lại cứ mê man. Đúng rồi, thế là bà ấy lăn nó ngủ. Thế là bà ấy móc 500.000 đồng và hai cái điện thoại di động của bà ấy bỏ đi. Không những một ông, còn nhiều ông nữa, cả ông già đã bị, ông trẻ cũng bị, ông trẻ hơn bà 9 tuổi cũng bận bị. Bà ấy cũng chơi cái màn cho những thuốc bổ thận, cường dương tráng khí trước khi vào trận, uống ra cái bằng lăn nó ngủ. Có ông thì bà ấy ngoài đó, bố chỉ vàng. Thế thì bà ấy lên cái cớ là bà ấy phải nuôi hai đứa con và một mẹ già, trời cho được cái thân thể cũng còn đẫy đà, mà đi tìm đi làm liền. Bà ấy làm tất cả tới 20 vụ, 20 vụ gây mê để đi cướp tiền. Chỉ vì cướp tiền bây giờ bị án 17 năm tù. Thì chúng ta thấy chỉ yếu kiếm lắm kiếm. Khi rồi chúng tôi có dịp gặp Đức Cha Oanh, Ngài cũng tâm sự quyền và tiền, đó là hai cái chiêu bài mà Ngài chính quyền đã đặt dùng để nó phù hóa giáo hội, phù hóa hàng ngũ giáo mục và lĩnh. Cứ tâm vào cho nó có quyền, ai nghe theo cả nước là cho nó đủ đúng mọi quyền này, nó là vua của tội. Đúng không? Cho nó tiền tổng tiền mà. Đi nước ngoài thì cho đi nước ngoài tiền nhiều mà, đưa tiền mà. Có quyền có tiền, làm thế nào cũng bị mù mà. Thế nào cũng có một, có tình cảm, có bà bé. Có bà bé rồi thì nó nắm nó vui rồi, không còn nói năng gì, không còn giấy chỗ gì. Thì chúng ta cũng lạ gì, chúng ta sẽ thấy cả bên Công giáo, cũng như bên Phật giáo, phải nói là có những cán bộ nhà nước, chứ không phải là tu sĩ, không phải là giáo sĩ, không phải là giám mục, cũng không phải là linh mục. Họ sẽ đi ra nước ngoài đi làm việc dễ dàng lắm và được ưu đãi. Ngài nói, Ngài tâm sự rất là thật, một cái hiện trạng cho giáo hội Việt Nam bây giờ hiện tại thật. Cho nên Ngài sang đây, Ngài bảo tôi không xin tiền này, không được bỏ tiền, ai giúp gì cho gì thì giúp, không nói năng gì về tiền. Ngài đi chữa bệnh qua đây để thăm dò lại tim, coi cái máy nó chạy có bình thường hay không. Ngài rất là thẳng thắn và minh bạch, sống gắn bó với tim người nghèo khó. Nói chuyện với Ngài có một cái rất là phục Ngài, là cái chuyện rất thẳng thắn. Có được tiền lễ thì tôi giao hết cho Ngài, để Ngài đứng cho đồng bào thượng ở trên đây. Cho nên chúng ta cũng rất cần phải dè dặt khi có những vị sang đây đi kiếm tiền, đi làm tiền mà chẳng ai kiểm soát, đi đi về đâu không ai biết đâu. Một cái đồng tiền mà mình thu vô mà không có người khác ai kiểm soát, không có sổ sách, dù đó là ông nào đi nữa, khi mà lên sụt xuống thì cái lòng tham nó dâng lên, không biết tiền nó đi về đâu. Chúng ta phải cẩn trọng. Mình đi họ quan trọng, họ kỹ lưỡng. Cái nhà xin nào cũng vẫn xin tiền xong, cái bao xin tiền, những người đi xin tiền bỏ vào phải được ký tên vào đấy, ký tên nhận vào trong cái bao đó xong, những người đó đưa nộp vào trong nhà xin. Cha xin mở ra không phải là một mình cha xin, mà cả một cái ban tài đấy, tức là đấy mở ra kiểm và đếm đồng từng đồng, ghi vào sổ ngay, không để một cái cơ hội nào cho một cá nhân nào. Bởi vì cái mãnh lực của đồng tiền nó mạnh lắm. Chúng ta sẽ thấy bất kể ông cha bà phước, ông sư mục sư, ông nào chăng nữa, mà một mình cho một đống tiền sẽ có vấn đề. Có vấn đề. Sức mạnh của đồng tiền nó sẽ thủ hóa mọi người cả. Lời Chúa nói ngày hôm nay đúng lắm, đúng lắm. Và con đường của Chúa là con đường từ bỏ, chứ không có con đường vô vơ hết tiền vào. Con đường hoàn toàn từ bỏ, mà ai đi ngược lại đường của Chúa, chúng ta nhìn chúng ta sẽ thấy ngay, sẽ thấy ngay. Cho nên lời của Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay, từ trong gia đình của chúng ta đừng nghĩ mình nghèo là mình không may, không có. Đối với Chúa, cái nghèo là cái giá trị để cho chúng ta biết nương tựa vào Chúa quan trọng, mà bám lấy Chúa quan trọng. Thánh Ignacio từ bỏ tất cả để làm sáng lên Chúa bằng cái từ bỏ. Không đồng tiền nào mà làm sáng lên Chúa được, vậy mà Chúa làm để sáng lên Chúa đấy. Những người có tiền có của có làm sáng lên Chúa đâu, chỉ làm sáng lên cái tôi của họ, cái dục vọng của họ. Chúa không được sáng danh trong tiền bạc và trong quyền thế trần gian này. Đó là cái bài học ngày hôm nay Chúa mời gọi chúng ta. Và cũng như cái gương Đức Mẹ Maria thì hai tiếng xin vâng, xin vâng bằng hai bàn tay trắng, nương tựa vào một cái lời hứa của Thiên Chúa, có vậy để mà đi lên, chứ không phải tin cậy vào tiền bạc quyền thế thế gian. Thì ngày hôm nay xin Đức Mẹ cũng giúp cho chúng ta mỗi người sống trong sạch, sống thành khiết, sống bằng cái niềm tin, tin vào sự quan trọng của Thiên Chúa, tin vào cái sức mạnh kỳ diệu của Thiên Chúa, tin vào việc Thiên Chúa làm. Thì chúng ta hãy tin vào Chúa, Chúa sẽ làm được những điều kỳ diệu cho cuộc đời của chúng ta.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn vị ân nhân ẩn danh số 2 và cô Lý Hương đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Và chúng tôi hằng cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày, cũng như trong những chuỗi kinh lòng thương xót và kinh mân côi. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, trong tuần này chúng tôi nhận được 200 đô la của ông Hoàng Tuyên tại Alabama và 50 đô của ông bà Thuần Nguyễn. Và chúng tôi đã gửi 200 cho cha Trịnh Ngọc Tứ qua Hội Bảo Trợ Nữ Tu để giúp xây dựng đền thánh Lê Bảo Thịnh, và 50 đô cho sơ Vũ Lan Thơm tại dòng Mân Côi ở miền Bắc Việt Nam. Như vậy quỹ vẫn còn là 0 đồng. Xin cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.